Học tập chia sẻ Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lợi Húc giảng ngày 8/1/2015 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 29A. Kính chào các bậc trưởng bối, xin chào các bạn, xin chào mọi người. Chúng ta cùng nhau học tập Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn. Càng học, càng thể hội dân tộc Trung Hoa có thể duy trì nền văn hóa 5.000 năm không suy. Không phải là ngẫu nhiên. Do văn minh cổ toàn thế giới, chỉ còn văn minh của dân tộc Trung Hoa nối tiếp lại. Người Tây Phương rất hiếu kỳ. Vào trước Đại Thế Chiến thứ hai, đã từng làm một cuộc điều tra nghiên cứu. Kết quả, họ nói rằng do người Trung Hoa coi trọng giáo dục gia đình, chúng ta học tập Đệ Tử Quy, Liễu Phàm Tứ Huấn, đây đều là gia quy. Kế đó, Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn khiến cho chúng ta rất cảm thán. Do giáo huấn hay như vậy, nếu trồng sâu trong tâm của chúng ta, trong tâm thế hệ sau, tất cả sự hỗn loạn trong gia đình, xã hội đều không tồn tại nữa. Sư trưởng có nhấn mạnh, căn nguyên của tai nạn là do lòng người có vấn đề. Lòng người phải được giáo hóa. Cho nên Đông Phương lơ là sự giáo dục của Thánh Hiền, Tây Phương lơ là sự giáo dục của Tôn Giáo. Đây mới là căn nguyên của các sự hỗn loạn. Tục ngữ nói, diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi đến lại sanh. Không giải quyết vấn đề từ nhân tâm là không thể nào cải thiện. Cho nên dựng nước an dân, dạy học làm đầu. Chúng ta thường đọc tụng, cảm nhận càng sâu sắc, như khi mở đầu sáng sớm thức dậy, quét dọn sân vườn trong ngoài sạch sẽ. Con cái chăm chỉ, con cái có trách nhiệm. Bây giờ vấn đề của con cái nằm ở đâu? Không có trách nhiệm, lười biếng. Con người chỉ cần lười biếng, đủ thứ tà niệm sẽ sanh khởi, không cảm ơn. Thế đó là điều tất nhiên. Chúng ta dần dần thâm nhập những gia huấn bảo quý này, càng có thể cảm nhận được dân tộc Trung Hoa có lý niệm, trí huệ, kinh nghiệm, phương pháp của nền giáo dục 5.000 năm, còn có hiệu quả 5.000 năm, đời đời đều có thánh hiền nhân. Kết quả mấy đời này chúng ta đều lơ là. Bây giờ muốn tìm một hiếu tử cũng không dễ gì. Cho nên nguy cơ lớn nhất là ở đâu? Đánh mất lòng tự tin dân tộc. Cảm thấy mặt trăng nước ngoài thì rất là tròn. Kết quả những hỗn loạn của xã hội ngoại quốc bây giờ, thế giới người Hoa chúng ta đều có. Cho nên phải có trí huệ, phải có lý trí để phán đoán tà chánh, thị phi, chân nguyện, không thể mù quáng. Chúng ta cũng rất vui mừng. Bây giờ tổ quốc đại lục của chúng ta đã có chủ tịch tập. Một minh quân như vậy đang khôi phục văn hóa truyền thống. Nhân dân cả nước đều cảm thấy phong khí cả xã hội cải thiện hết sức nhanh chóng. Cho nên điều Hiếu Kính nói là sự thật. Nhất nhân hữu ái. Người lãnh đạo quốc gia này có đức hạnh, triệu dân lại chi. Mấy tỷ người ngưỡng vọng họ, học hỏi họ. Gió thổi cỏ phục. Khổng Tử nói rất chính xác. Đức của quân tử như gió, đức của tiểu nhân như cỏ. Tiểu nhân ở đây là chỉ lão bá tánh. Trên làm, dưới theo. Điều này đang cho chúng ta lòng tin. Quay về gia đình của bản thân chúng ta, cha mẹ dẫn đầu làm, con cái cũng như cỏ phục trước gió. Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn lại nhắc tới hạt cơm, hạt cháo. Biết rằng có được không dễ, sợi dây, sợi chỉ, nghĩ đến vật lực khó khăn. Bây giờ rất nhiều sự hỗn loạn đều do xa xỉ mà ra. Nếu như họ từ nhỏ đã cắm gốc rễ này, họ sẽ không bị xã hội này chi phối, ô nhiễm. Như chúng ta tiết học trước nói tới câu kinh là kiến sắc nhi khởi dâm tâm giả, báo tài thi nữ. Những kinh văn này là con cái đọc từ lúc nhỏ. Cha mẹ, thậm chí trưởng bối trong một tông tộc lại thường kể những chuyện này cho các em nghe. Những đạo lý này, những câu chuyện này, thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, cắm sâu trong tâm của các em. Gặp phải cảnh giới, gặp phải sự cám dỗ, chánh khí của các em dễ dàng khởi lên. Nếu như chúng ta từ nhỏ đều không huân tập những điều này, thậm chí còn thường bị ô nhiễm, gặp phải cảnh giới làm sao có định lực? Cho nên, định lực của một người, khả năng quán chiếu, nhất định phải cắm rễ từ nhỏ. Cũng từ đây, chúng ta cảm thấy mỗi một câu trong Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn thực ra đều là then chốt thành bại trong cuộc đời mỗi người. Tại sao Chu Bá Lư viết bài văn này? Ông thương con cháu đời sau của mình. Mọi người bây giờ tại sao tới học bộ kinh điển này? Có ai nói ở nhà không có việc gì nên tới giải trí không? Tâm thái học tập ảnh hưởng tới hiệu quả học tập. Có vài người chạy theo phong trào, người bây giờ đều học kinh. Mình cũng tới học một chút kinh, học tập phải biết mục tiêu mình muốn. Hơn nữa còn phải phát nguyện. Học gia huấn phải có chí khí, phải mở ra gia đạo ngàn năm không suy. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chu Bá Lư tiên sinh, thế hệ sau của ông cũng lâu như vậy. Thế hệ sau của tiên sinh Liễu Phàm cũng truyền lâu như vậy. Gia đạo của ông vẫn còn rất tốt. Khổng Tử cũng là tấm gương cho chúng ta. càng học tập những gia huấn này, càng thể hội được điều sư trưởng nói, văn hóa truyền thống dùng một chữ để đại biểu, chữ hiếu. Hôm nay mọi người tới đây học, có phải là đang thực hành hiếu đạo không? Sao quý vị không có phản ứng gì hết vậy? Trước tiên, chúng ta hiểu rõ đạo lý không chà đạp chính mình, không để cha mẹ lo lắng chính là hiếu. Lập thân hành đạo, dương danh hậu thế. Kế đó, quý vị dạy dỗ tốt con cái, cháu chắt của mình thì mới xứng đáng với tổ tiên. Giáo huấn hay như vậy là lợi ích cho con cháu đời sau. Bên trên một chữ lão, bên dưới một chữ tử, không phân chia. Đều đem trí huệ nhân sinh tốt như vậy truyền lại cho thế hệ sau. Con cái đang thực hành những giáo huấn này, các em cũng nghĩ về cha mẹ, nghĩ về tổ tiên. Cho nên có một câu tục ngữ là một người đắc đạo cửu tổ thăng thiên, con cháu đời sau cũng suy nghĩ cho tổ tiên. Mọi người xem trong lịch sử, rất nhiều người tri thức có công với quốc gia đều truy phong cha mẹ của họ, ông bà cố của họ, thậm chí còn truy phong ông bà tổ của họ, cho họ công danh rất cao. Có thể là mọi người nói, người ta chết rồi, phong cái này có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa vậy không? Nói với người trong thiên hạ, nhân tài trụ cột này tới từ đâu? Chính là cha mẹ của họ, ông bà cố họ, những thế hệ này đã nuôi dạy ra họ. Quý vị nói người này ông bà tổ của họ, họ cũng chưa gặp qua, cộng phong cho họ làm gì? Một gia đạo là truyền từ đời này qua đời khác. Những ân đức này đều không thể quên. Cho nên trước đây, những lãnh đạo quốc gia, khi phong cho những người có công, đồng thời họ cũng dùng sự tri ân báo ân để giáo dục người trong thiên hạ. Kể cả người này có cống hiến, hồi đó cái người tiến cử họ, người đó cũng phải phong, không quên nguồn cội, uống nước nhớ nguồn. Cho nên chúng ta hiểu được hiếu là trọng tâm, hiểu được cha mẹ tổ tiên yêu thương con cháu. Chúng ta lại tới đọc những câu kinh này, hương vị đó sẽ khác đi. Hơn nữa, chúng ta rất có phước báo. Con cháu dân tộc Trung Hoa chúng ta không chỉ nhận sự giáo huấn của tổ tiên chúng ta. Những giáo huấn của tổ tiên mỗi thị tộc đều hết sức hào hiệp, cúng dường cho tất cả mọi người các thị tộc khác. Mọi người đọc qua văn của Phạm Trọng Im chưa? Không phải chỉ có thế hệ sau của Phạm Công mới đọc được. Văn của Tăng Văn Chánh Công, mọi người đọc qua chưa? Đều đọc rồi. Hơn nữa, họ không có ghi sở hữu bản quyền. Quý vị xem, phong khí xã hội bây giờ đều là sở hữu bản quyền. Thực ra người xưa, họ sẽ không làm như vậy. Một là tấm lòng lợi ích mọi người của họ. Cái đó là những giáo huấn này là của họ sao? Khổng Tử là chí thánh. Khổng Tử có nói những giáo huấn này là của tôi không? Không có. Khổng Tử nói ngài kể lại, chứ không có sáng tác. Tin và thích điều cổ xưa. Đây đều là văn hóa do những thánh nhân lịch sử như Nghiêu Thuấn Vũ Dương văn võ Chu Công truyền lại. Họ không chỉ không chiếm thành của riêng, họ còn hình thành một cảm giác sứ mệnh. Thân là con cháu Diêm Hoàng đều có trách nhiệm truyền lại chúng. Vậy chúng ta nói tiếp câu lần trước. Kiến sắc nhi khởi dâm tâm, báo tài thê nữ. Câu này nhắc nhở rất là sâu sắc. Chỉ có động một ý niệm là sẽ ủ thành tai họa cho con cháu. Câu này nghe hiểu rõ rồi, ý niệm cũng không được khởi. Làm sao có thể có ngôn ngữ và hành động được? Hơn nữa, câu kinh này ý nghĩa rất sâu xa. Nó hiểu rõ sự nguy hại của ý niệm là hết sức lớn. Ý niệm này không khống chế được, nó sẽ tiếp tục phát triển. Sự ái mộ, tham cầu, khống chế, chiếm hữu sẽ bắt đầu tiếp nối không ngừng. Tiếp đó, không có được thì sẽ ân hận. Thậm chí sau cùng còn khởi tâm sát hại. Quý vị xem bây giờ tình sát nhiều như vậy. Từ căn nguyên chỉ có nguyên nhân gì? Một tà niệm không khống chế nổi. Đọc câu kinh này, người xưa nhấn mạnh điều gì? Phòng ngừa ngay lúc đầu. Cho nên, một niệm họa phước đều trong đó. Một niệm là thiên địa nhân tam tài hay là súc sanh, cũng chỉ trong một niệm khác biệt. Cho nên người xưa hết sức nhấn mạnh đối với việc khắc chế ý niệm, khắc niệm tác thánh. Ý niệm sai lầm này phải một nhát chặt đứt, không được do dự, không được do dự. Chánh niệm phải lập tức hiện tiền, tà niệm mới không ô nhiễm được. Một niệm có thể khác biệt giữa thiên đường và địa ngục. Ở đây, chúng ta nhớ lại một lời nhắc nhở hết sức là quan trọng của người xưa. Vạn ác, dâm đứng đầu. Trăm thiện, hiếu đứng trước. Đây là câu nói mọi người đều rất quen thuộc. Nhưng trong quá trình trưởng thành của chính mình, xem rất nhiều phim ảnh hiện đại, hình như đều đang cổ suý nam hoang nữ ái, thậm chí còn trái nghịch luân thường, trái nghịch lễ giáo cũng có. Từ nhỏ chúng ta đã không được giáo dục những cái này là không đúng, đều coi chúng như là điều đúng đắn. Cho nên câu này của người xưa, vạn ác dâm đứng đầu, nhìn từ xã hội hiện đại, người xưa thật sự hiểu biết rất chính xác. Do dâm còn nguy hại hơn cả sát nữa. Dâm gần giới sát. Trước tiên, từ bản thân mình mà nói, tàn hại thân thể chính mình. Đây là hành vi tự sát. Bây giờ mọi người hãy bình tâm nhìn lại tố chất sức khỏe thế hệ sau của chúng ta ra sao. Các em bị lầm lạc rồi. Có quá nhiều thứ kiêu sa, dâm vật, những ô nhiễm sát đạo dâm này. Các em túng dục, thân thể cũng bị tàn hoại. Lữ Đồng Tân tiên sinh có nói, nhị bát giai nhân thể tự tô, yêu gian trượng kiếm cảm vu phu. Tuy nhiên bất kiến nhân đầu lạc, ám lý thôi nhân cốt tụy khố. Thiếu nữ 16 tuổi, da thịt nàng rất là nõn nà, nhưng hình như lưng của nàng có đeo một thanh kiếm để chém những đàn ông ngu muội. Mặc dù không thấy đầu người rớt xuống, nhưng do quá trình háo sắc, cốt tủy của họ đều khô kiệt. Cho nên Khổng Tử nói, lúc còn nhỏ khí huyết chưa định, kiên tại sắc. Cho nên thế hệ sau của một quốc gia, nếu như không kiên dâm dục, quốc gia này chắc chắn sẽ suy bại. Trước tiên, tại sao dâm còn lợi hại hơn sát? Thứ nhất, tàn hại thân thể chính mình. Bác sĩ Bành Tân từng lấy một ví dụ. Có một người mới 40 tuổi, bắt mạch cho ông ấy thì thấy túng dục quá nghiêm trọng, khuyên ông ấy một năm không được túng dục nữa, phải ngừng chuyện phòng the một năm. Nhưng ông không nghe. Sau nửa năm, bệnh tình của thân thể xuất hiện. Một năm sau thì nằm liệt giường. Trung y cũng rất là lợi hại. Họ đều xem triệu chứng, có thể quan sát thiên cơ. Trung y có 5.000 năm rồi, phải nghe theo, không nghe lời người già. Trung y cũng là người già, 5.000 năm rồi. Bây giờ người ta không tin Trung y, cứ tin theo Tây y mới mấy trăm năm. Tất nhiên Trung Tây y đều có cái tốt của nó. Trung y nhấn mạnh nhất là trị khi chưa bệnh, không phải trị khi đã bệnh. Điểm rất cao minh của nó nằm ở đây. Ngoài sự tàn hại chính mình ra, cái tà dâm này, nếu như chồng cô ấy biết được, có thể sẽ phẫn nộ, xách dao ra. Lúc này, coi như là bất mãn, thậm chí không phải chỉ hận đối phương, có thể còn hận cha mẹ của vợ mình. Ông bà sao vậy đã đứa con như vậy? Tai ương đó sẽ đổ xuống rất nhiều người, kể cả tâm ganh ghét, ghen tuông, đố kỵ khởi lên cũng sẽ mất mạng. Còn có rất nhiều người tạo tội ác cực nặng, sát hại những người nữ này, sau cùng họ cũng bị phán tử hình, cũng là dương pháp giết họ. Cho dù may mắn không bị pháp luật của thế gian trừng trị đi nữa, đạo tử nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát, sau cùng họ cũng sẽ đoạn mạng, chết yểu, tật bệnh. Đây là điều tất nhiên. Thực ra, nói từ tâm lý, họ làm chuyện hổ thẹn, bắt đầu từ hôm đó, họ đã thân tâm không an, làm sao tốt được? Cho nên, tà dâm có thể gây ra đau khổ cho ba thế hệ. Chúng ta nói ngày nay vì thù hận mà đi giết người, đó là do thù hận gây ra. Nhưng người nữ này với chúng ta không oán không thù, người nhà của họ cũng không có thù hận với chúng ta, nhưng chúng ta vì dục niệm này, sau cùng gây ra sự đau khổ cho ba thế hệ nhà người ta. Tội nghiệp này còn nghiêm trọng hơn cả sát. Cha mẹ cô ấy không còn mặt mũi nào. Con cái cô ấy không ngẩng đầu lên được. Đây là giết cả ba thế hệ. Thời Minh, có một người đọc sách. Khi anh tham gia kỳ thi khoa cử, vừa hay bên cạnh có một quan chỉ huy, một quan viên. Con gái quan viên đó có cảm tình và đưa tình với anh. Người tri thức này rất có chánh khí. Điều này là lễ pháp không dung thứ. Cho nên đã cự tuyệt cô gái đó. Nhưng cô gái đó vẫn không bỏ cuộc. Lại phái nô tỳ của mình nửa đêm tới tìm anh. Kết quả thư sinh này tất nhiên là vẫn giữ vững chánh niệm của mình. Còn một người tri thức khác ở cùng một phòng trọ thì lại khởi tà niệm, liền mạo danh thư sinh kia tới gặp riêng cô gái. Kết quả sáng sớm hôm sau, cha cô gái này, quan chỉ huy này về tới, nhìn thấy cửa đang mở, ông liền rất phẫn nộ. Người xưa hoặc không thể dung thứ những chuyện trái nghịch đạo đức này, cho nên con gái mình làm ra việc sai lầm này. Ông hết sức căm phẫn, cho nên vừa đi vào nhìn thấy con gái của mình cùng người nam đó ở cùng với nhau, liền dung kiếm giết chết đôi nam nữ này. Cho nên cùng vào kinh dự thi, một người tri thức có chánh khí thì sau này thuận lợi thi đậu công danh, bước vào con đường khoa cử, thi đậu cử nhân. Còn một người kia không giữ gìn giáo huấn thánh nhân, bước vào con đường ma quỷ, bị giết chết. Cho nên một niệm sai khác, cách biệt một trời một vực, có thể thấy tính nghiêm trọng của sự bại hoại đạo đức. Kỹ đó, tà dâm còn gây tai ương, tổn hại tới con cháu của chính mình. Nhưng tôi có chia sẻ qua với mọi người, dùng dự chương này có hai anh em. Anh em sanh đôi, gần như là sanh ra cùng một lúc. Tiếng nói tướng mạo hoàn toàn không phân biệt được. Cho nên cha mẹ phải dùng màu sắc áo quần giày dép để phân biệt mới được. Kết quả, sự công danh của họ bao gồm lấy vợ, sanh con hầu như là đều cùng một thời gian. Cho nên bạn bè người thân đều nói số mạng hai người này giống nhau. Sau đó vào kinh đi thi, vừa hay bên cạnh có một người nữ có cảm tình với người anh. Người anh chối khéo rồi, nhưng biết là em trai mình có tướng mạo giống y như mình, nên đã khuyên người em không được làm chuyện trái nghịch với lương tri, nếu không thì tiền đồ sẽ tiêu tan. Sau đó người em không giữ được, vẫn phạm sai lầm lừa cô gái đó. Cuối cùng người anh thi rất là thuận lợi, tiếp theo còn đi thi tiến sĩ. Người em thì lừa cô gái đó, nói là mình thi đậu rồi, còn lấy mất của cô rất nhiều tiền. Sau đó, cô gái này lại biết, ồ, lại thi đậu tiến sĩ rồi. Thực ra là người anh thi đậu, liền đợi mãi, đợi tới sau cùng u ức mà chết. Trước khi chết còn viết một lá thư gửi đi, bị người anh nhận được. Người anh biết em mình đã phạm sai lầm lớn. Kết quả, người anh thi đậu tiến sĩ, sau đó thăng tiến rất nhanh, con cháu đời sau cũng rất hưng dượng. Người em này không lâu sau, con trai anh ấy bị chết. Cho nên đây là để họa cho con cháu. Sau đó, bản thân mình vì nỗi đau mất con, quá đau lòng mà khóc tới mù mắt, không lâu sau cũng chết. Cho nên, nói với chúng ta, tà dâm sẽ chịu quả báo đoạn tử tuyệt tôn. Từ chuyện này, chúng ta cũng có thể hiểu được những thiên lý trong trời đất. Có một câu đã khuyên chúng ta, khuyên anh đừng mượn nợ phong lưu, mượn cho nhanh thì trả cũng nhanh. Trong nhà tự có người trả thay, anh thì muốn tránh, họ thì không. Cho nên cho gì nhận nấy, nhân nào quả nấy. Quý vị tham tiền tài bất chánh, sau cùng quý vị vẫn phải trả lại, cái đó không giữ được. Ngày nay, quý vị làm tổn hại vợ con của người ta, sau cùng cũng sẽ gặp lại, sẽ tổn hại vợ con của chính mình. Thiên đạo như một dòng tuần hoàn vậy. Cho nên gọi là thiện giả, thiện báo, ác giả, ác báo. Hơn nữa, nợ tiền còn dễ trả, nhưng nợ tình thì không dễ trả. Đây là chúng ta nói tới một suy ngẫm về tà dâm. Gần kề giới sát. Sẽ giáng họa cho con cháu. Cái đó, một việc nghiêm trọng nhất của xã hội bây giờ, đó là vấn đề phá thai. Phá thai đều liên quan với tà dâm. Cả thế giới một năm 50 triệu người, linh hồn vạn vật bây giờ biến thành kẻ sát hại cốt nhục của chính mình. Cho nên lời giáo huấn vạn ác dâm đứng đầu quá là quan trọng đối với thời đại này. Phá thai không chỉ có nghĩa là em bé trong thai đó chết đi, mà bản thân người nữ đó cũng rất là nguy hiểm tử vong. Chúng ta thấy trên báo chí có rất nhiều thiếu nữ đi phá thai, sau đó mất máu quá nhiều. Cái này đều là rất nguy hiểm. Hơn nữa, Kinh giáo cũng nói với chúng ta, vô úy bố thí được khỏe mạnh sống lâu. Sát hại con cái của chính mình là trái nghịch với vô úy bố thí. Làm sao có sức khỏe tốt được? Cho nên có một số người phá thai có thể bị tử vong. Tử vong cho chính mình. Khi đó sẽ phát sanh chứng vô sanh. Theo một thống kê của khoa học, phá thai một lần, khả năng sanh con sẽ hạ thấp 25%. Do cả cơ thể của họ, nhất là cả tử cung chứa đựng em bé, đều bị tổn hại rất nặng nề. Cho nên hiện tượng khiến cho chúng ta cảm thán hiện nay là số trẻ vị thành niên đi phá thai xếp hàng rất là dài. Một đầu kia là phụ nữ đã kết hôn nhưng không sanh được con đang chờ khám. Đây là hiện tượng rất đáng thương. Vấn đề nằm ở giáo dục. Không biết thương mình, không biết giữ danh tiết, phóng túng dục vọng. Bản thân có thể sẽ tử vong, vô sanh. Hơn nữa còn bệnh tật. Theo thống kê, phụ nữ phá thai, tỷ lệ mắc chứng trầm cảm của họ cao gấp 3 lần người chưa phá thai. Điều này có thể tưởng tượng được, do bản thân của họ sẽ tự trách. Cho nên người từng phá thai, tỷ lệ tự sát cũng cao gấp 5 lần người chưa phá thai. Còn tử vong ngoài ý muốn, người từng phá thai cao gấp 3 lần người chưa phá thai. Quý vị nghĩ xem cái này có liên quan gì? Làm nhiều điều bất nghĩa sẽ tự chết. Điều này trong tả truyện có nhắc nhở chúng ta. Quý vị làm quá nhiều chuyện nhẫn tâm, vô nhân đạo, tất nhiên ông trời sẽ kêu quý vị về, do chúng ta không giống người. Việc này sẽ chiêu cảm tới hung họa. Còn có một thống kê nhắc tới, người nữ mắc bệnh phụ khoa, 80% đã từng phá thai. Cho nên tỷ lệ họ rủi ro mắc bệnh là khá cao. Không chỉ bản thân bị ảnh hưởng, sau này họ có thai, con của họ rất khó nuôi. Cái này còn tổn hại tới thế hệ sau. Việc này nói bằng khoa học thì rất dễ hiểu. Các bạn, nếu các bạn đi lên núi, non xanh nước biếc, từ trường có tốt không? Rất tốt. Nếu các bạn đi một nơi non xanh nước biếc xong, đột nhiên cho các bạn đến một nơi khác, chuyên môn giết chó. Vậy khi các bạn vừa bước vào, từ trường có giống nhau không? Có gì không giống nhau? Đều là không khí. Có gì không giống nhau? Có chứ. Có tồn tại không? Tồn tại. Tử cung vốn là nơi để thai nghén. Từ trường rất tốt. Kết quả, các bạn phá thai, cả từ trường đều đổi khác. Cái đó đều lưu lại tin tức. Thí nghiệm về nước của tiến sĩ Giang Bụng Thắng chẳng phải đã nói với chúng ta nước có trí nhớ không? Có, nước có trí nhớ. Thân thể chúng ta có trí nhớ không? Có chứ. Cho nên con cái khó nuôi. Suy nghĩ là cũng biết. Nhưng mấy đời người thiếu giáo dục, con người không phải thánh hiền, làm sao không lầm lỗi? Lỗi mà biết sửa, điều thiện lớn nhất. Cho nên chúng ta cùng nhau học tiết học hôm nay. Mỗi người chúng ta đều có nghĩa vụ đem những quan niệm này, những đạo lý này, những sự việc này đi tuyên truyền rộng rãi. Một là cứu vớt những quan niệm, tư tưởng, hành vi sai lầm trước đây của chúng ta. Cái đó là không để cho người phía sau đi lại những con đường sai lầm này của chúng ta. Điều này khiến cho chúng ta cảm thấy vạn ác dâm đứng đầu. Trước tiên, cái thứ nhất là tà dâm, gần giới, sát hại. Thứ hai, sẽ hủy hoại tiền đồ. Hủy hoại công danh một đời của chính mình. Tiết học trước chúng ta lấy ví dụ, khởi một tà niệm, công danh sẽ mất hết. Có thể thấy sự nguy hại của ý niệm là rất lớn. Cho nên chuyển niệm sẽ thay đổi vận mạng. Tiên sinh Lâm Tắc Từ nói hết sức sâu sắc. Lòng dạ bất thiện, phong thủy vô ích. Tâm địa không lương thiện, phong thủy rất tốt trong nhà cũng vô dụng. Dần dần phong thủy này sẽ bị phá. Trước đây chúng ta học Liễu Phàm Tứ Huấn. Tâm niệm của con người phải suy nghĩ cho chúng sanh thiên hạ. Chúng ta đem công đức mỗi ngày giảng kinh, làm việc tốt, hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Tất cả bá tánh. Ý niệm này sẽ rất đáng quý. Tiên sinh Vệ Trọng Đạt đã cho chúng ta một nhắc nhở rất là hay. Một niệm của quân đã tại vạn dân. Có thể chúng ta muốn nói ông ấy là người làm quan, ông ấy có thể tu phước phần này. Chúng ta có tu được không? Được chứ. Như chúng ta bây giờ học tập cho tốt, quý vị giáo dục con cái cho tốt, sau này tới Viện Hán Học Malaysia, Hoàng Dương Hán Học. Vậy tấm lòng quý vị giáo dục con cái đều là vì đem thánh giáo hoàn truyền khắp thiên hạ. Vì một niệm của quý vị cũng đã vì nhân dân toàn thế giới rồi. Cho nên, không thể hủy hoại tiền đồ. Phải bắt đầu từ khắc chế tà niệm. Những năm Gia Tỉnh thời Minh, có một người tri thức tên là Lục Trọng Tích. Anh rất có tài hoa. Mới có 17 tuổi. Đạo đức học vấn cũng rất được tôn sùng. Được xem là một kỳ tài. Dùng cách gọi bây giờ là thiên tài nhi đồng. Anh cùng với thầy giáo Khâu của mình. Họ Khâu. Đến Kinh Thành. Kết quả. Đối diện chỗ ở. Có một người nữ dung mạo rất là xinh đẹp. Hai thầy trò thường nhìn trộm người nữ này. Người bình thường nhìn thì khác với người tri thức nhìn. Người tri thức thì hiểu lý. Đã hiểu, còn cố phạm thêm một tội. Thầy của anh càng nghiêm trọng. Còn phải thêm một tội, làm lầm lạc đệ tử của mình. Kết quả người thầy này cũng rất hồ đồ. Còn nói với Lục Trọng Tích, người đi tới miếu Thành Hoàng, cầu ông Thành Hoàng, nó không chừng có thể tác hợp chuyện của hai người. Kết quả tối hôm đó, hai thầy trò của họ nằm mơ thấy thần minh tới la mắng khiển trách họ. Do hành vi của họ là coi thường thần minh. Kết quả trong mộng còn tra được Lục Trọng Tích vốn dĩ là trạng nguyên năm Giáp Tuất. Trạng nguyên là đứng đầu bảng tiến sĩ. Nghĩa là bản thân anh có phước lộc rất cao. Nhưng do gì tham nữ sắc, Kết quả ý niệm coi thường thần minh này gây ra tội nghiệp rất lớn. Ngay hôm đó tỉnh dậy, thầy Khâu của anh đã mắc bệnh thổ tả mà chết mất. Bản thân của anh cũng cả đời phải chịu bần hàn. Cho nên cái này là không khắc chế tà niệm, sau cùng hủy hoại cả đời của mình. Đây là hủy hoại tiền đồ của mình. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.